Đây là đài nguồn sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng, phát thanh trên mạng lưới toàn cầu và đồng thời trên sóng ngắn mỗi ngày, theo giờ Việt Nam, sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ, trên sóng 25 mét, tần số 12.09, và tối từ 20 đến 21 giờ, trên sóng 31 mét, tần số 9.92.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Cha yêu tôn trên thiên cung, nguyện tôn thánh khắp nơi, nước cha màu lại ý cha nên cho ở đây cũng như miền thiên đàng. Xin ngài ăn hằng bữa qua vui, và nguyện xin cha tha lỗi để giúp con tha cho bao người. Nguyện xin cha không đưa qua biển khó nguy, nhờ quyền ngài diệt trừ mọi ác gian, quyền uy và ngôi đế vương cùng bao hiến binh thuộc về Chúa Cha cho đến đời đời. Cha yêu thương, chí tôn trên thiên cung, nguyện tôn thánh khắp nơi, nước cha màu lại ý cha nên tròn ở đất cũng như miền thiên. ngài thức ăn hằng bữa qua buồn. Và nguyện xin Cha tha lỗi để giúp con tha cho bao người. Nguyện xin Cha không đưa qua miền khó nguy, nhờ quyền ngài diệt trừ mọi ác gian, quyền uy và ngồi đế vương cùng bao hiến binh, chúc vì Chúa Cha cho đến đời đời. Amen.
Xin đọc lời Chúa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 6. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Nếu không, các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi các ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Môi đúng thiên nơi ai đang chung
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta qua một đề tài mới trong bài học, đó là phương pháp cầu nguyện. Chúa chúng ta từng nói rằng, sự gì loài người không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được, như trong Phúc Âm Luca chương 18, câu 27. Tức là, những gì bất khả đối với con người thì khả năng đối với Chúa. Trong Mác chương 9 câu 23, Chúa Giêsu đáp: "Sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả." Một người có thói quen bỏ chùm chìa khóa vào một chiếc giày mỗi đêm trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau khi ông thay quần áo và mang đôi giày vào sau cùng, lúc đó ông mới cầm chùm chìa khóa ra và cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, hôm nay con sẽ gặp một số cánh cửa khóa chặt, nhưng con sẽ dùng các chìa khóa này để mở ra. Xin cho con nhớ rằng, mỗi hoàn cảnh đều có chìa khóa để giải quyết cả. Xin cho con không bao giờ chịu thua trước những cánh cửa đã khóa chặt của nhiều cuộc đời. Nhưng con dùng những chiếc chìa khóa này trong chùm chìa khóa cầu nguyện cho đến khi nào con tìm được đúng chìa khóa và cánh cửa sẽ được mở ra. Tôi tin rằng đối với Chúa không có gì gọi là vô hy vọng và rằng tất cả đều khả dĩ xảy ra qua lời cầu nguyện." Trong loạt bài học liên quan đến phương pháp cầu nguyện, chúng tôi đã tìm ra một số cánh cửa khóa chặt trong đời sống và một số những chiếc chìa khóa cầu nguyện có thể mở các cánh cửa này. Mời quý thính giả cùng chúng tôi nghiên cứu phương pháp cầu nguyện. Đây là loạt bài học nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Và hôm nay là bài thứ nhất với đề tài Thái độ đón nhận. Chúng ta thấy hơi lạ khi các môn đệ của Chúa Giêsu từng nói rằng: "Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện", như trong Phúc Âm Luca chương 11, câu thứ nhất. Các môn đệ này chắc chắn đã trưởng thành trong các gia đình có đạo chân chính, từng sinh hoạt trong nhà thờ và cầu nguyện cả đời. Một năm trước đây, giả như bạn hỏi các môn đệ ấy rằng: "Các anh có biết cầu nguyện hay không?" thì chắc họ sẽ giận mà trả lời: "Biết chứ sao lại không? Chúng tôi cầu nguyện đều như thế mỗi ngày qua nhiều năm rồi." Họ còn trích đọc cho bạn nghe nhiều câu trong Kinh Thánh dạy về cầu nguyện nữa là khác. Họ đủ khả năng trả lời những thắc mắc về cầu nguyện, vừa đưa ra nhiều lý giải cho việc cầu nguyện. Tuy nhiên khi họ quan sát Chúa Giêsu cầu nguyện, thì bỗng nhiên họ thấy rằng họ chưa biết cầu nguyện. Chúa đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện, và cầu nguyện mang một ý nghĩa đặc biệt cho đời sống Chúa. Họ thấy Ngài bước vào giờ cầu nguyện, mang một thái độ khác, và khi cầu nguyện xong đi ra, lại có thái độ khác. Kết quả của việc cầu nguyện của Chúa là sự việc trở thành đổi khác. Đối với họ, cầu nguyện là một hình thức, nhưng đối với Chúa, cầu nguyện là sức mạnh. Khi các môn đệ quan sát Chúa cầu nguyện, họ nhận ra rằng có một cái gì khác hẳn với cách cầu nguyện của riêng họ. Họ thấy rằng họ không biết cầu nguyện như Chúa, vì vậy mới xin rằng: "Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện." Lời xin này từ đó đến nay biết bao nhiêu người đã nhắc lại khi cầu xin Chúa. để trả lời cho yêu cầu đó. Chúa Giêsu nói, khi cầu nguyện, hãy nói, lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. Căn cứ vào lời dạy này, ta phải hiểu, phải tin có Đức Chúa Trời, phải tập trung tư tưởng vào Chúa, phải cảm thấy sự hiện diện của Chúa, phải đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời vào tâm trí và tấm lòng của mình. Văn hào Leo Tolstoy ở nước Nga ngày xưa là một người có danh vọng, giàu sang, nổi tiếng gần xa. Nhưng ông ta cảm thấy không được thỏa mãn. Ông từng nếm trải đủ mọi thứ vui trong đời, kể cả những gì phù du và tội lỗi. Nhưng trong tâm hồn, chỉ thấy bất mãn dày vò. Một ngày nọ đi vào vùng quê, ông thấy một người nông dân vẻ an bình và vui vẻ biểu lộ trên nét mặt. Ông tự hỏi, người này nghèo khó, không có gì cả, nhưng tại sao dường như tràn đầy niềm vui trong cuộc đời? Sau một thời gian nghiên cứu cẩn thận, nhà văn Leo Tolstoy kết luận rằng, ông đang thiếu vắng Đức Chúa Trời, và ông bắt đầu tìm kiếm Chúa. Một ngày nọ, ông tìm được Chúa, và biết câu giải đáp cho sự đói khát và bất mãn trong tâm hồn. Qua kinh nghiệm, Leo Tolstoy cho chúng ta câu kết luận quý giá này. Biết Chúa là sống. Xin nhắc lại, biết Chúa là sống. Khởi đầu của việc cầu nguyện là phải tiếp nhận Chúa. Nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện trong thái độ tiếp nhận. Buổi sáng, bạn thức dậy, nghĩ đến những việc phải làm trong ngày hôm ấy. Tâm trí bạn hoạt động và năng nổ mỗi giờ trong ngày khi bạn làm việc và suy nghĩ. Tối hôm ấy, bạn tham dự một buổi diễn âm nhạc đặc biệt. Nhưng để thưởng thức buổi nhạc đó, bạn phải thay đổi thái độ. Thay vì hoạt động năng nổ, bạn phải có thái độ tiếp nhận. Khi cầu nguyện cũng vậy, ta phải có thái độ tiếp nhận hay đón nhận. Tác giả Thi Thiên từng viết, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Như vậy, bước đầu tiên trong việc cầu nguyện là tiếp nhận Chúa. Lý do mà nhiều người không bao giờ học được về cầu nguyện là những người ấy không bao giờ thay đổi thái độ từ năng nổ hoạt động đến thái độ tiếp nhận. Chúng ta sống trong đời với thái độ tôi không muốn điều này điều nọ, tôi sẽ làm việc này việc kia. Thế rồi cầu nguyện cũng chỉ là thêm vào và thực hiện những ước vọng của mình mà thôi. Đa số những lời cầu nguyện giống như chiếc bánh xe hơi dự trữ trong một chiếc xe. Nghĩa là chỉ dùng khi nào một trong các bánh xe đang sử dụng bị xẹp mà thôi. Chúng ta hoạch định, thực hiện. Và rồi nếu không đạt được điều mình mong đợi và không thể làm được điều lòng đã quyết, chúng ta sẽ hướng lên trời, thưa với Chúa rằng, xin Chúa thực hiện cho con, hay là xin Chúa làm cho con đi. Chúng ta cố cầu nguyện như thế là tiếp tục hỗ trợ cái quyết tâm lấy cho được như tinh thần của đời hiện đại. Nhưng Chúa đã xâm nhập vào cuộc đời của chúng ta qua nhiều phương cách. Thí dụ như trong một buổi sáng, bạn thức dậy, cảm thấy thật là khỏe khoắn, bầu trời trong xanh, không khí dễ chịu. Bạn cho là sẽ có một ngày tốt, rồi bạn bảo, tôi thật biết ơn vì còn sống đây. Nhưng bạn biết ơn ai vậy? Không phải bầu trời, vì bầu trời có hiểu gì về cảm xúc của bạn đâu. Cũng không phải gia đình hay bè bạn. Dù những người này thân thiết với bạn, nhưng họ không tạo ra cuộc đời này cho bạn thụ hưởng đâu. Bạn cũng không tự cảm ơn mình. Lúc đó, thật ra bạn đang ca ngợi, chứ không tiếp nhận. Câu nói biết ơn ấy phát sinh từ trong tiềm thức và hướng về Chúa là đấng cho bạn sự sống. Cuộc đời không phẳng lặng mãi đâu, nhưng thỉnh thoảng có chuyện tai hại xảy ra. phản ứng tự nhiên của chúng ta là nổi loạn. Chúng ta thường nói, bất công quá, tôi không đáng bị như vậy. Nhưng bạn đang nói với ai đó? Dĩ nhiên là không phải nói với mấy bức tường trong phòng, vì bức tường có nghe gì đâu. Ngay cả khi bạn kể lại cho bè bạn nghe chăng nữa, bạn cũng không thực sự nói với người nào đó đâu, vì người bạn có gây ra điều tai hại đó đâu. Chúng ta vô tình ý thức được một thứ quyền năng vượt ngoài khả năng của con người đang vận hành trong đời chúng ta mỗi ngày. Chúng ta vô hình chung nhận ra Chúa. Đôi khi chúng ta tự cảm thấy xấu hổ. Chúng ta xấu hổ như thể vì có ai tìm ra lỗi lầm của mình chăng? Cũng có thể như vậy, nhưng nhiều khi chúng ta cảm thấy xấu hổ mà biết rằng chẳng bao giờ có ai tìm ra được. Ngay những người gần chúng ta nhất cũng chẳng biết. Thế mà mình vẫn xấu hổ. Tại sao vậy? Vì có người biết thật rõ việc ta làm. Người ấy chính là Chúa. Chúa có cách đột nhập vào cuộc đời ta và làm cho ta cảm biết con Chúa đang nhìn thấy. Khởi đầu cho việc cầu nguyện có năng lực là ý thức rằng tâm trí mình đang mở rộng trước mắt Chúa và tiếp nhận hiện diện của Chúa, thần linh Chúa, tiếng nói của Chúa và cả ý chỉ của Chúa nữa. Chúa Giêsu từng nói rằng, có người tưởng nói nhiều thì được Chúa nghe, nhưng Chúa dạy rõ, cha các ngươi biết rõ các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Mục đích của việc cầu nguyện không phải là thưa với Chúa nhiều điều. Vì thế trước nhất Chúa Giêsu dạy, phải nói, lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. Khi một người cầu nguyện tập trung tư tưởng vào Chúa, thì có hai kết quả theo sau. Thứ nhất là, lời cầu nguyện ấy tích cực, chứ không tiêu cực. Thỉnh thoảng có người nói với tôi rằng, tôi cầu nguyện mà chẳng thấy gì cả. Thông thường khi chúng ta cầu xin Chúa giải quyết một thói hư, một sự cám dỗ hay nhu cầu nào đó, mặc dù điều đó không thực sự tác hại cho mình. Thí dụ một người bệnh cầu xin cho được lành, người ấy nói, thưa Chúa con bị bệnh nặng, xin Chúa chữa cho con. Chúa có thể sẽ hỏi, ta thấy con có bệnh nặng gì đâu. Người ấy cứ nằng nặc, thưa Chúa không biết chứ con sốt này, mạch yếu quá này, con ngồi lên không được này, ăn từ cứ ói ra này, con lo quá, xin Chúa cứu con cho con được mạnh khỏe. Loại cầu nguyện như thế làm cho người cầu nguyện có khỏe cũng thành ra đau ốm. Chắc chắn là không làm cho người ấy hết bệnh. Y hệt như thế đối với một thói hư tật xấu nào của bạn. Bạn càng thiết tha cầu nguyện bao nhiêu, thì thói hư tật xấu đó càng vững chân trong tư tưởng bạn bấy nhiêu. Nhưng khi một người khởi đầu suy nghĩ và tập trung tư tưởng vào Chúa, thay vì chú trọng vào nan đề của mình, thì người ấy nhận được quyền năng của Chúa trong tâm hồn mình. Thay vì tội ác, ta thấy sự giải cứu của Chúa. Thay vì lo sợ, ta thấy có năng lực qua lòng tin gia tăng đối với Chúa. Khi một người tập trung tư tưởng vào Chúa, thì kết quả thứ hai là, khi Chúa là trung tâm của sự cầu nguyện, thì ta sẽ cầu xin mà không thấy nản lòng. Sở dĩ ta nản lòng là vì ta mất hy vọng, và lý do mất hy vọng là vì mất Chúa. Kinh Thánh dạy, hãy hy vọng nơi Chúa. Bản Kinh Thánh cũ của Việt Nam dịch là, hãy trông cậy nơi Chúa. Ta nên nhớ rằng, Chúa có khôn ngoan để giải quyết mọi nan đề. Chúa có uy quyền để đạt đến mọi thắng lợi. Thi Thiên 23 là một bài mẫu cầu nguyện hay nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong Thi Thiên này, ta có 9 lời cầu xin xoay quanh đức tính và hoạt động của Chúa. Nhà thơ David có nhiều nan đề và yếu đuối trong chính cuộc đời của ông ta. David sống trong một thế giới đôi khi thật đen tối. Nhưng lời cầu nguyện của ông rất tích cực. Ông xác nhận rõ sự hiện hữu của Chúa và cảm thấy Chúa có mặt. Thế rồi David chấm dứt bài cầu nguyện với hai câu kết luận. Thứ nhất, ngày mai đây sẽ là ngày tốt, vì phước hạnh và nhân từ thương xót sẽ theo tôi. Và thứ hai, những ngày tháng sau ngày mai đó cũng sẽ tốt lành cả, vì tác giả sẽ ở trong nhà của Đức Giê-hô-va mãi mãi. Mời quý thính giả đọc lại bài cầu nguyện Chúa dạy. Bà ấy bắt đầu với Chúa và rồi nhìn vào cuộc đời bằng đức tin tích cực. Tin rằng nước Chúa sẽ đến, rằng những nhu cầu thể chất hàng ngày sẽ được chu cấp, rằng tội sẽ được tha thứ, và rằng chúng ta có thể có năng lực đối phó với những thử thách trong đời sẽ xuất hiện. Một vị mục sư kể chuyện về một người nhảy từ cửa sổ một cao ốc xuống để tự tử. Một người lao công da đen coi sóc cao ốc đó, quen biết người tự tử, đã nói rằng, khi một người mất Chúa thì chẳng còn gì khác hơn là nhảy qua cửa sổ mà tự hủy mình. Ta có thể nghĩ rằng, nhưng chừng nào một người còn có Chúa, thì người ấy luôn luôn có việc gì khác để làm. Ngày hôm qua hay ngày hôm nay, dù xấu đến đâu, có Chúa thì ta vẫn còn ngày mai tốt lành, đón chờ. Mục đích đầu tiên của việc cầu nguyện là biết Chúa. Nhà văn Leo Tolstoy từng nói rằng, biết Chúa là sống. Ước mong quý thính giả nắm bắt được ý nghĩa cao quý của lời nói đầy kinh nghiệm này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.